Kính thưa quý hành giả tham dự buổi thuyết giảng hôm nay, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 2008. Việc tổ chức đại lễ Phật Đản một mặt tôn vinh các giá trị tâm linh, đạo đức, văn hóa mà Đức Phật đã để lại trong kinh, và sự ứng dụng các giá trị này nhằm giải quyết các vấn nạn toàn cầu, gợi cho chúng ta về một cái suy nghĩ mang tính đồng hành giữa đạo và đời. Đạo tượng trưng cho tôn giáo nói chung, và trong ngữ cảnh của đạo Phật đó, thì đạo đây là con đường tâm linh giải phóng nỗi khổ niềm đau. Đời là cái môi trường mà theo đó đó đạo được gieo trồng lớn lên để làm tưới mát, tăng cường cái giá trị của cái môi trường nên nó có mặt. Cho nên bản chất sự không có đạo Phật là để phục vụ cho con người, cho cuộc đời, hơn là con người và cuộc đời phục vụ cho nó. Chính vì thế mà chủ trương của Đức Phật về phương diện nhập thế là phụng sự chúng sinh, là đồng nghĩa cúng dường các Đức Phật. Bài kinh 99, kinh Suba thuộc kinh Trung Bộ phân tích chúng ta một cách bao quát về những điểm giống và khác giữa đạo và đề, qua hình ảnh của người tại gia và người xuất gia, liên hệ đến hành động, nghề nghiệp và các chủ nghĩa mà người đó theo đuổi. Sự khác biệt căn bản giữa người tại gia và xuất gia ở chỗ, nếu người tại gia nhấn mạnh đến các góc độ tạo ra giá trị sản lượng kinh tế, được xem như là cái phương tiện của hạnh phúc, thì ngược lại người xuất gia nhấn mạnh các giá trị tâm linh và đạo đức như là kết quả tất yếu của quá trình thực tập, chuyển hóa và sống đúng, sống theo, sống phù hợp với nhân quả. Trong mọi tình huống chúng ta thấy là giá trị tâm linh mặc dù không có hình thù vóc dáng nhưng lại có một cái giá trị siêu việt so với các giá trị vật chất và kinh tế con người có thể có. Quan niệm như thế vẫn không bị liệt và kết án là chủ nghĩa duy tâm, là bởi vì bản chất của đời sống là làm sao để có được hạnh phúc, mà tâm linh là giá trị hạnh phúc cao nhất. Do đó việc nghiên cứu bản kinh này đã sẽ giúp chúng ta thấy được cái mối liên hệ giữa đạo và đề. Lục Tổ Huệ Năng phát biểu một bài kệ rất sâu sắc ở trong tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh do Ngài thuyết giảng: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp tợ cầu thố giác. Nghĩa nôm na là bản chất của giáo pháp Phật đó, là giá trị giải thoát đó, nó tồn tại ở trong cuộc sống nhân gian này. Muốn được giác ngộ đó không thể rời khỏi cuộc đời mà có. Thế muốn nói rằng là trốn vào rừng sâu hay là độn xuống dưới lòng đất, bay lên trên không gian mù tịch, lặn xuống ở dưới biển khơi, xa lánh cuộc đời, bế quan tỏ cả các giác quan, không có nghĩa là mình sẽ chứng đắc được đạo quả. Vì như thế là một sự trốn trại và đầu hàng trước những nghịch cảnh mà mình có thể vấp phải. Hai câu sau khẳng định rất rõ, bỏ cuộc đời mà đi tìm đạo đó có khác gì là đi tìm và thừa nhận lông rùa sừng thỏ là có thật. Dĩ nhiên là hai thứ này chỉ có thật ở trên sự tưởng tượng và là làm những cái loại hình vô thực ở trong chủ nghĩa hiện thực. Do đó nó làm sự giác ngộ phải khởi đi từ cái khổ đau, hay là ở trong lòng thực tại của cuộc đời. Không phải ai hướng tâm về đạo đều có thể giải phóng được cái phần đời, và ai đang nỗ lực chuyển hóa cuộc đời đều có thể thành công và trở thành đạo. Nó đòi hỏi đến phương pháp luận, nghệ thuật thực tập và các cái kết quả tác ý của nó. 2 năm trước khi làm lịch đạo Phật Hà Nai đó, thì nó có một cái tấm ảnh do chúng tôi đạo diễn, một chú tiểu đang đắp y truyền thống, và đối diện trước chú là một cô thiếu nữ đang chắp tay cung kính và cúng dường. Người ta không ngạc nhiên ở chỗ là cái hình ảnh đạo và đời được thể hiện với bản chất và giá trị của đó, mà người ta thắc mắc ở chỗ đó là dưới chân của hai người đó sâu chuỗi được nằm chính giữa. Ảnh nghệ thuật đó, nó có ngôn ngữ, và việc giải mã nó đó, nó tùy theo người thưởng thức. Khi được hỏi, chúng tôi chỉ trả lời đơn giản như thế này: cái ranh giới giữa đạo và đời đó, nó nằm ở nhận thức. Để tạo ra hành động, nếu hướng về tâm linh thuộc về đạo, nếu hướng về hưởng thụ đó thuộc về đời. Sợi dây chuỗi như là một cái khoảng cách để tách lập giữa hai bên. Và dĩ nhiên có nhiều người là hiểu theo nghĩa khác, rằng là có lẽ là chú tiểu này cũng sao xuyến quá, cho nên đó, mặc dù đang muốn gượng gạo giữ được cái phần đạo của mình, nhưng mà lập cạp rớt cái sâu chuỗi. Đó là một cách giải thích, một cách tiếp nhận. Thông điệp của các bức tranh đó, nó thường vượt ra ngoài cái ý muốn ban đầu của người thực hiện nó, bởi vì người ta được quyền như thế. Có nhiều ý tưởng nó sẽ sâu sắc và hay hơn là cái ý tưởng nguyên tác của người thực hiện, nhưng có những cái nó đi ngược vào quỹ đạo của người nêu ra. Bản chất giữa đạo và đề nó gắn liền với nhau. Và bên dưới bức ảnh đó, đó chúng tôi minh họa một câu thơ 8 chữ 2 vế được viết thành thư pháp: đạo đề một cội, gần xa tại lòng. Nó có cùng cái nguồn gốc đó, tức là đạo có nguồn gốc từ đề. Gần nhau đó là khi hai cái này nhập là một, đó là lúc mà con người đó ở trong hoàn cảnh khó khăn, những thách đố của phần đời đó vẫn hướng về được phần đạo, cho nên đó là cái chất liệu giải thoát đó nó gần và nó đang là chúng ta, đang trong ta. Còn không tiếp nhận được cái triết lý và ứng xử được như thế đó, thì đạo mặc dù ở trong lòng cuộc đời nhưng mà vẫn mãi mãi là xa tích, nghĩa là tìm hoài mà không thấy, hứa đến hoài mà không đến, thực tập hoài mà không đạt được. Gần và xa đó không phải là cái không gian vật lý, mà trên thực tế là cái không gian nhận thức tự giác và sự thực tập để biến cái chất liệu đề trở thành đạo. Cũng phát xuất từ những cái quan niệm tương tự như thế, bản kinh này nó xoay quanh những vấn đề trọng tâm giữa đạo và đề. Nhân vật được gọi là đại diện đương cơ pháp hội trong bản kinh này là Bà La Môn Tri Thức Subha Todiyabutta, và ông là người trực tiếp đối thoại với Đức Phật. Ông có những cái quan điểm rất là độc lập, mà theo ông đó, cái phần đời nó quan trọng hơn phần đạo. Và cái người mang hình ảnh của đời có ý nghĩa giá trị đóng góp hơn là cái người mang hình ảnh của đạo, vì ông là đại diện cho cái phần đời và là một cái nhân vật mang tính cách là năng động và tích cực. Và Đức Phật đó, từ một hình ảnh của một con người đời có đủ quyền uy, mọi giá trị vật chất tiện nghi đủ đầy, từ bỏ nó để hướng về cái phần đạo, và giải thích một cách rất là xúc tích cái giá trị siêu việt của đó so với những phần đời. Và cuối cùng đó, vị Bà La Môn này đã cảm thấy bị thuyết phục và trở thành đệ tử của ngài. Bà La Môn Suba khẳng định với một gia chủ của ông rằng đó, ở tại thành Xá Vệ nơi mà ông đang cư trú, không phải là không có những bậc thánh nhân. Đó là một cái quan điểm rất tích cực. Mặc dầu đó, trong tâm âm ông vẫn cho rằng đó là những người đại diện cho đạo đó không có giá trị bằng người đại diện cho đề. Nhưng ông vẫn thừa nhận là có những bậc thánh nhân. Hay nói cách khác là những người đi theo đạo và đạt được cái chất liệu thánh nhân đó chỉ là trên đầu ngón tay. Còn người đạt được đạo thật sự thì dĩ nhiên là giá trị hơn phần đề. Khi khẳng định rằng là có những cái con người thánh nhân ở trên cuộc đời là khẳng định rằng là đạo luôn luôn mở cửa và đón chào tất cả chúng ta. Người gia chủ của ông đề nghị rằng là ông hãy nên gặp một nhà tâm linh nào đó theo ông vừa nêu. Suba đã đồng ý và cả hai người đã đi đến Đức Phật, phát xuất một từ một tâm niệm rằng là Phật là một bậc thánh nhân ở trong các bậc thánh nhân, cho nên gặp được ngài đã biết đâu học được những giá trị của phần đạo để giảm bớt đi những cái yếu tố tiêu cực của phần đề. Cái câu đầu tiên đó mà Suba sử dụng để đối thoại với Đức Phật là một câu khẳng định. Thưa ngài Cồ Đàm, theo tôi người tại gia thành tựu được chánh đạo dễ dàng hơn người tu. Pháp vị như thế là một bản lĩnh. Đang đối diện trước một con người đại diện cho tâm linh cao nhất của phần đạo, mong lại nói rằng là cái người tại gia dễ dàng đạt hơn là những người tu. Nếu là cái người nhạy cảm và cái người còn cái chất liệu của cái tôi đó, thì nghe nói như vậy thì ta dễ nổi cáo lắm. Bởi vì trong tâm ta có thể nghĩ rằng là ta là số một nè, ta có rất nhiều đồ đệ nè, ta có uy tín nè, ta có tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời. Một cái ông cư sĩ cụ bắc cụ bơ nào dám nói như thế, như là một sự xúc phạm chẳng hạn. Đây là một trong những cái chiêu thức để thử nghiệm cái tâm linh của một người được gọi là đại diện cho đạt được cái phần đạo. Những chiêu như vậy nó dễ đầy ở trong các cái cuộc đối thoại tôn giáo giữa Đức Phật và các vị Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ. Đức Phật trả lời rất đơn giản: tôi là người chủ trương phân tích, tôi không chủ trương một chiều. Ý ngài muốn nói rằng là cái quan điểm của Suba là quan điểm một chiều, khi cho rằng là hễ ai là người đời thì người đó được thuận lợi đạt được chánh đạo hơn người có đạo. Hoặc là chúng ta có thể hiểu một cách tương tự đối lập từ ý tưởng này của Đức Phật, rằng nếu ai cho rằng hễ là người tu sẽ thuận lợi dễ thành tựu chánh đạo hơn người đời, cả hai đều là duy đạo hoặc là duy đề. Cho cái phần đạo hay phần đề là số một đấy, giống như chủ nghĩa duy tâm hay là duy vật, đều là hai cực đoan. Chúng ta hiểu thêm một cái nghĩa khác rằng là nếu mình là một con người phân tích á, chúng ta sẽ vận dụng lý trí để thấy rất rõ cái duyên, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh mà con người đang sống, giàu là đang hướng về đạo hay là đang ở trong phần đời đó, sẽ phải làm một cái công việc, đó là đông đo tính điếm với tư cách là một trọng tài rất là khách quan, để không cho bất cứ một cái yếu tố tình cảm chủ quan nào có thể can thiệp để làm cho chúng ta có những cái phản ứng nhận định đánh giá hết sức là sai lầm hoặc là phiến diện chẳng hạn. Câu thứ hai của Đức Phật rất sâu sắc: ta không tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay là kẻ xuất gia. Đó là phần thực hiện sai lầm, như là cái con đường vòng mà nhiều người đó nghĩ rằng là mình đang đi trên con đường chánh đạo, đạt được phần đạo, nhưng trên thực tế họ đang đi ở trên một con đường lẩn quẩn đấy. Những người như vậy giàu cho có quá trình thực tập là 30 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, vốn là vô giá trị, cho nên Đức Phật không tán thán. Như vậy là chúng ta thấy cái cách trả lời của Ngài nó không động chạm đến bất kỳ một cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất như là một danh từ riêng cho một nhân vật nào, mà chỉ nói như là một cái khách quan và tổng thể rằng thể ai đi vô đường tà đạo thì người đó đó cần phải được thay đổi. Và sự tán thán vào cái con đường tà đạo của một người nào đó giàu có thiện chí cũng đều dẫn đến những cái hậu quả xã hội kéo theo mê tín dị đoan và chủ nghĩa thần tượng tôn giáo rất nguy hiểm. Ngài khẳng định lại là tôi luôn tán thán và khuyến khích thiện đạo. Như vậy là bất luận là người tại gia hay là người xuất gia tu theo truyền thống Sa Môn Thích Tử tức là Đạo Phật, hoặc là tu theo bất kỳ một truyền thống tâm linh nào, sâu hay cạn, nhân thừa hay thiên thừa, hoặc là siêu vượt lên nhân thừa là thánh thừa bao gồm Thanh Văn, A La Hán, Bồ Tát và Phật thừa, thì chúng ta cũng phải biết rằng là chỉ khi nào đặt trong một cái quỹ đạo của con đường và pháp môn chân chính đó, thì đó mới được tán thán vì nó mang lại giá trị đích thực, còn bằng không đó không nên. Suba đưa ra quan điểm và lý giải của ông tại sao ông cho rằng là người tại gia dễ tu, dễ chứng đạo hơn. Do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên sự nghiệp của người tại gia đó có quả báo và công đức lớn. Còn người xuất gia đó có quá ít những thứ trên, và thậm chí là có quá ít các điều kiện để làm những việc tốt này, cho nên sự nghiệp đạo của họ sẽ không có kết quả lớn. Chúng tôi tạm gọi cái quan điểm của Bà La Môn Suba đó là quan điểm chủ nghĩa số lượng và chủ nghĩa khối lượng công việc, và đánh đồng một cách đẳng thức hóa cái đó với cái giá trị nội dung đạo đức tâm linh mà nó có thể phát sinh từ khối lượng và số lượng công việc này. Hai cái này nó không phải là một, nhưng mà nhầm lẫn với nhau là một. Để dễ hiểu hơn đó, chúng ta thử hình dung con cuốn chiếu hay con rết có đến vài chục cái chân. Quan sát một cách tỉ mỉ, chúng ta thấy là các cái chân này đó nó hoạt động một cách rất là năng động, liên tục. Cái chân sau đó đẩy tạo cái thế cho cái chân trước, và do đó giờ đó mà cái thân thể nó được trường tới phía trước. Ấy thế mà cái tốc độ của sự bò mà chúng có thể đạt được đó so với những cái loài bốn chân hai chân chẳng là bao. Nhiều người trong chúng ta nỗ lực rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng kết quả chẳng bao giờ là bởi vì chúng ta đang làm cái công việc lẳng quẳng như con cuốn chiếu vậy. Cho nên phương pháp luận đó nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề hơn là bản chất của khối lượng và công lượng và cái số lượng công việc. Đánh giá giá trị đạo và con đường tâm linh đó thông qua khối lượng đó thì là một sự sai lầm. Và do đó nó có thể dẫn tới một cái ảo giác rằng tôi là người chứng đắc, tôi là người cao thượng, tôi là người tâm linh thế này thế kia, như trong lịch sử tôn giáo đã từng có những con người như thế. Phát xuất từ một cái ảo giác, rồi hành động của người đó như là một sự lừa đảo, nghĩ rằng là mình đó là hiện thân của Chúa ở trên cuộc đời này, hay là đại diện của Chúa một cách độc quyền ở trên dương gian để làm những công việc của Chúa. Những người như thế là những người rất là đáng thương, thì họ có những cái vấn đề về tâm lý và họ thực hiện một cách rất nghiêm túc như là những cái sự thật ở trong thế giới hiện thực này, làm rất là nhiều nhưng mà cái kết quả đạt được của an vui chẳng là bao. Theo Đức Phật thì Ngài đã đưa ra có bốn tình huống, vấn đề lớn và nhỏ đó được phân tích một cách một chiều hay là một cách rất khách quan. các giá trị của nó cũng theo đó mà phát sinh. Và bốn tình huống này đó đã được nêu ra như sau. Tình huống một, cái gọi là sự nghiệp đó, với những dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thiếu phương pháp hay làm sai đó, sẽ có kết quả vô cùng nhỏ. Ý Đức Phật muốn nói rằng là rất nhiều người tại gia chân lắm tay bùn, cực nhọc từ đầu hôm cho đến tối, thậm chí là sau khi lãnh tiền lương về rồi thì nó cũng không còn lại bao nhiêu, phải trang trải cho các cái chi dụng như là những nhu yếu phẩm. Cái hạnh phúc ở trong 24 giờ cho một ngày đó người ta đạt được đó, nếu may mắn lắm là 1/3, mà đại đa số đó chỉ là 1/20. Thậm chí có nhiều người đó chưa từng tìm thấy được cái hạnh phúc thật sự, là bởi vì họ không có một phương pháp. Cái lính quýnh tìm kiếm cách này thế kia, cuối cùng nó không đi tới đâu. Cho nên kết quả là đó, cái thành tựu đó của họ nó chẳng đáng với cái công họ đã bỏ ra. Đó là một điều rất đáng tiếc. Tình huống hai, có sự nghiệp lớn cũng tương tự như trên, nếu làm đúng á, chắc chắn rằng sẽ có kết quả lớn. Điều mà tất cả chúng ta theo sự mong mỏi của Đức Phật đạt được là ở cái tiêu điểm này. Tu một ngày có kết quả một ngày, tu 100 ngày có kết quả 100 ngày. Và cái kết quả đó nó phải tỷ lệ thuận với cái công sức mà hành giả có thể đầu tư. Như là không bao giờ có tình trạng quầy vốn, huống hồ là lỗ. Trong tu tập là không có lỗ. Trong các phát tâm làm các việc công đức và từ thiện cũng không hề có lỗ. Trước mắt nó có thể làm cho mình có cảm giác là tiền của mình nó cạn đi, bớt đi, tài sản của mình nó sẽ bị ít đi, nhưng chúng ta luôn luôn tạo ra những cái phần lợi nhuận, những phần lãi, mà giờ mình không hề có cái tâm lý mong cầu như thế, nhưng nó diễn ra như là một quy luật tất yếu của nhân quả. Tình huống thứ ba, dịch vụ nhỏ khi làm bị hỏng đó, hay làm sai đó sẽ có hậu quả nhỏ. Đây là điều rất may mắn. Tức là những người rất là dè dặt không dám đầu tư việc gì lớn á, vì sợ là đầu tư nhiều bị sai lầm nhiều, thất bại nhiều, cho nên họ làm chừng mực. Kết quả là họ không có cơ hội để làm những việc vĩ đại. Và giả sử đó, nếu làm sai đó thì cái hậu quả nó cũng chẳng là bao. Đây là cái mô típ người an phận thủ thường. Và như vậy đó, không có một sự kiện gì nổi bật ở trong cuộc đời. Tình huống thứ tư, những công việc nhỏ nếu làm đúng sẽ có kết quả lớn, với điều kiện là làm liên tục. Cái tiêu chí để gọi là lớn và nhỏ là một ý niệm tương đối. Đã gọi là ý niệm tương đối đó, đối với người A nó có thể là nhỏ, đối với người B có thể là trung bình, đối với người C có thể là lớn. Và tương tự cái ý niệm về cái lớn đó cũng có thể trở thành nhỏ và vừa với những người khác. Bứt một sợi tóc ở trên đầu, bỏ xuống một cái chén cơm, hay là bỏ vào trong một cái ly nước và đưa vào miệng uống, người ta sẽ có cảm giác là nhòm tởm và ghê gớm đó, với ý niệm rằng là nước này không còn sạch nữa, bị nhơ. Như vậy là một sợi tóc nó trở thành rất nhiều với một chén cơm, với một ly nước. Nhưng nếu lấy sợi tóc đó để vào đầu của người khác thì sợi tóc này chẳng là cái gì, người ta sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, là bởi vì nó bị hòa lẫn với vô số các sợi tóc vốn có trên đầu một con người. Nhưng nếu lấy một sợi tóc đó mà để trên đầu của ông thầy tu, thấy liền. Bây giờ trẻ em Việt Nam nó đang chơi cái mốt, bắt trước cái mốt của nước ngoài đấy. Chưa là một cái chỗm nhỏ nhỏ, tóc hất cua. Và chúng thấy thích thú vô cùng. Vì cái phong cách này nó tạo ra một cái cộng nghiệp mà theo cái quan niệm của cha mẹ các trẻ em đó, đó là cái thể hiện sự sang trọng, cho nên chúng trở thành chú tiểu mấy mươi phần trăm, chú tiểu một cách bất đắc dĩ. Trong khi đó cách đây vài năm thôi đi vận động, người ta để cái chốt để chụp hình thôi, trời ơi, chân ăn chân quán khó vô cùng. Phật tử thuần thành chừng nào thì sợ không dám cho con mình mượn cái cỡ đồ chừng đó. Chỗ đó mượn thi chú giáo, mượn tinh lành là dễ hơn, bởi vì họ thấy đây là cái mốt đẹp, cái thời trang lạ lạ để làm trang sức cho cái đầu. Vì đó việc mà quan niệm lớn và nhỏ nó tùy theo cái nhìn của chúng ta, và nhất là cái thái độ và cái sức chịu đựng của cảm xúc đó. Đừng có khinh thường và xem những cái nhỏ về phước báo và công đức là chẳng có giá trị chi. Bởi vì nói kết những cái nhỏ chúng ta có cái lớn. Điều này Đức Phật muốn dạy chúng ta rằng là có rất nhiều người bỏ mất nhiều cơ hội quý, làm được những điều hay, do vì chơi những việc được giao là việc chẳng đáng cái gì để mình đầu tư. Mấy tháng này đấy, cái văn phòng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, cũng có được trên dưới 10 người tới làm việc mỗi ngày, cho nên thành công quả phát tâm. Có một vài vị đấy, thì tới làm chừng 2 ngày dội, hỏi trực tiếp người ta không trả lời, nhưng mà nói với người khác, trời tới đó thầy từ cũng giao cho việc gì đâu, vật vãnh quá, không đáng cái tầm của tôi. Thực ra khi chúng ta phát tâm đó, cái giá trị của sự phát tâm nó nằm ở tấm lòng. Và công việc nào nó cũng có giá trị quý như nhau, vì nó là một cái phần nhỏ để tạo ra một sự vận hành của một cơ chế. Mà nếu ai cũng dành làm những cái việc ngon hết trơn thì cái phần còn lại ai làm? Ngay cả bản thân chúng tôi và nhiều thầy khác ở trong thường trực của Quỹ Ban Tổ chức Quốc tế cũng phải làm những cái việc mà theo những vị như thế được xem là nhỏ nhặt. Cho nên chúng ta phải dấn thân làm thì nó mới có kết quả. Còn cứ ngồi chơi đó thì không biết bao giờ chúng ta mới có được cái cơ hội để làm cái việc nó xứng tầm với mình. Thay vì để tâm nó rỗng không thì hãy làm một việc gì đó rồi rất nhỏ có ích cho cuộc đời. Thì cách thức như vậy đó được gọi là sự tu tập tiềm tiến, mà kết quả của nó là đột biến chứ không phải là dần dần. Cho nên ở đây Đức Phật nói là làm các việc nhỏ mà đúng phương pháp đó, có kết quả lớn là vậy. Ngài kết luận thông sau khi phân tích bốn cái tình huống liên hệ đến sự việc lớn và nhỏ đó và tính giá trị của đó, Ngài khẳng định rằng là chúng có thể được áp dụng ở trong lĩnh vực nông nghiệp và buôn bán, hai mảng quan trọng của đời sống kinh tế trong giai đoạn bây giờ. Song song với đó là phần chăn nuôi, vì Đức Phật không có khuyến khích chăn nuôi. Cái chăn nuôi đó là gieo nghiệp sát và làm thương tổn hạt giống của lòng từ bi. Do vậy mà các chùa đó Đức Phật yêu cầu là không có nuôi bất kỳ một gia súc nào, dù là chó hay là mèo. Chó để giữ nhà, mèo đó để hạn chế cái sự truyền nhiễm của chuột. Khi chúng ta nuôi các loài gia súc đó thì mình phải có thói quen phải chăm sóc nó. Rồi có nhiều con đó, nó cũng cắt cớ lắm, nó không ăn được đồ chay. Thì cái người nuôi đó phải đi mua đồ mặn, mình ăn chay, nhưng mà phải phục vụ cho những con này bằng đồ mặn. Đi mua sao được, phải nhờ đến Phật tử. Nó kéo theo một cái phản ứng dây chuyền làm phiền hà rất nhiều người. Mặc dù rất nhiều chùa sử dụng chó như là người vệ sĩ, bảo hộ an ninh vào ban đêm, cái đó là lý do thôi. Hàng ngàn, hàng triệu ngôi chùa không có chó, bộ chó đó bị ăn trộm cắp đến à. Vấn đề chỗ là chúng ta có nhiều biện pháp khác để mà canh phòng và đảm bảo được cái an ninh. áp dụng trong nông nghiệp, buôn bán cũng có thể được hiểu ở trong mọi lĩnh vực bây giờ, đó là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cơ chế thị trường, thì việc lớn và nhỏ cũng phải được hiểu theo cái bối cảnh như vậy. Do đó theo chủ trương phân tích, Đức Phật rất là khách quan và không bao giờ chấp nhận cái gì một chiều, lý giải một chiều, giải quyết vấn đề một chiều, bởi vì cái một chiều nó tạo ra sự phiến diện, bởi vì chúng ta chỉ nhìn từ một góc độ đó, và cái giải pháp chúng ta đưa ra nó cũng giải quyết được một vấn nạn ở trong một góc độ đó, còn tất cả những góc độ còn lại đều bị bỏ rơi. Vấn đề thứ hai Đức Phật khẳng định trong bài kinh này đó, cái gọi là giống tức là không phải. Cái triết lý rất đơn giản này đôi lúc chúng ta không để ý. Ra đường sao thấy có người nào giống tôi quá. Giống tôi có nghĩa là không phải tôi. Hơi tròn tròn có nghĩa là không tròn. Hơi vuông vuông có nghĩa là không phải hình vuông. Từ đó có một triết gia phương Tây mới nói đó, nửa mẫu bánh mì có thể làm cho con người đỡ đói, nhưng mà nửa mẫu chân lý không xài vào đâu được. Chân lý nửa về đó không xài được. Có nhiều người tiếc nuối, trời suýt nữa là tôi trúng số độc đắc, chỉ có một con số thôi, số 2 là số 3 thôi, trúng số độc đắc rồi, tôi cúng chùa liền, cắt một cái ngôi giảng đường lớn thật là lớn. Đó là cái kỳ vọng của con người thôi, nhưng mà khi trúng rồi im lui giấu luôn, đâu có dám báo cho chùa. Theo Suba đó, thì các bà la môn chủ trương rằng là có năm pháp để tạo ra phước báo và gây những hạt giống thiện về nhân quả, bao gồm chân thật, khổ hạnh, phạm hạnh, đọc tụng kinh điển và sự thí xả. Đó là cái truyền thống thực tập của những hành giả Bà La Môn. Chân thực thì chúng ta biết rồi, là ngang ngay sở thẳng. Cái chân thực ở trong các mối quan hệ nó giúp cho mình có uy tín và trở thành người rất là đứng đắn. Nhưng mà chân thực quá mức đó, mà không hiểu được cái lý duyên khởi đó, rơi vào tình trạng là nước trong không có cá. Rồi trong mối quan hệ nào nó cũng tạo ra những vấn đề, nó làm cho mình mỏi mệt vì mình lý tưởng quá, đặt ra những chưa tí phải thế này thế kia mà trên thực tế người ta không đáp ứng được, cho nên chúng ta cảm thấy khó chịu, và những người làm việc chúng ta cũng mỏi mệt theo cái cơ chế ngang ngay sổ thẳng của mình. Rồi người ta cũng thấy là làm việc với cái ông này bà này vẻ mỏi mệt quá, nhiều việc quá, đau đầu quá, cho nên họ từ bỏ. Chân thực theo duyên khởi đó, nó khác với cái chân thực của Nho giáo, như là cây tùng, cây bách, cây dương, cây thông. Bốn loại cây này có mặt ở đâu là những cái dây tùng gửi không sống nổi ngoài cỏ, bởi vì cái chất nó tiết ra từ cái cây đó. Và cái ảnh hưởng hóa chất ở dưới mặt đất, trong cái khu vực mà cây này hiện hữu, làm cho các loại cây khác khó đồng tồn, khó song tồn. Cái người mà nó quá nghiêm túc nó trở thành là cứng nhắc đó, tức là không có lợi ích cho cuộc đời, và nó gây rất nhiều cái hố cách. Do đó là chúng ta chân thực, là chúng ta là người tôn trọng chân lý, sống đàng hoàng đứng đắn, có trung mực, nhưng chúng ta hiểu duyên khể, cho nên chúng ta không đòi hỏi là cuộc đời phải giống như mình. Khúc Khuyên đã rơi vào cái tình trạng đó, là được một cái ông lão chăn bò khuyên một cái lời khuyên rất là chí tình: đừng nên suy nghĩ rằng là đời đục tả một mình ta tỉnh, đời như cả một mình ta trong. Quan niệm như thế cuối cùng chỉ còn giải pháp là đâm đầu tự vẫn dưới sông đó, là ngày 5 tháng 5. Thấy được những giới hạn của cuộc đời, để cái sự chân thật của chúng ta nó không làm cho mình mỏi mệt, mà ngược lại nó phát triển được lòng từ bi, thấy được những điều mà cần phải có cái bàn tay của tình thương đóng góp của mình vào, đó là cái chân thật theo quan niệm của nhà Phật. Còn khổ hạnh á, và phạm hạnh theo Nho giáo, theo Bà La Môn giáo, nó là một cái vấn đề hai mặt đó. Ai khổ hạnh thì người đó được gọi là có phạm hạnh. Ai muốn có phạm hạnh thì người đó phải sống khổ hạnh. Mà khổ hạnh đó là ép sát, đi đọt thân thể, dẫn đến đi đọt cảm xúc, để cho cảm xúc này không còn bất kỳ một cái khao khát nào cho các cái đối tượng, dẫn đến sự hưởng thụ. Dĩ nhiên những người như thế họ cũng rất là thành tín với đạo, nhưng mà khổ đau, mỏi mệt, căng thẳng. Nhưng mà cái giá trị của an lạc giải thoát là không có. Họ có thể không bị đắm nhiễm, nhưng mà họ không hề có được an vui. Cho nên là hai yếu tố này đó không được Đức Phật thừa nhận. Còn đối với yếu tố đọc tụng kinh điển đó, thì theo ngài nó cũng tùy. Đọc kinh mà mê tín kinh đó, thì chẳng những không có giá trị phát huy trí tuệ, mà ngược lại làm chúng ta mê tín nhiều hơn, lãng quãng hơn, bế tắc hơn. Vì đó trong kinh Kamala Đức Phật khuyên là đừng nên vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được nêu ra trong kinh điển mà. Chân lý đâu đơn giản như thế, bởi vì nó vẫn còn có khả năng là biên tập sai, ấn bản sai, lưu hành sai, tiêu truyền sai và hàng loạt các yếu tố khác nữa. Phải tụng trì những bản kinh có giá trị tâm linh đó, thì chúng ta mới giải quyết được vấn nạn. Hồi lúc 3 giờ chiều nay tại chùa Pháp Quang đó, có một Phật tử nêu ra một cái câu hỏi là sao tôi hành trì rất nhiều kinh, mỗi khi đó có một cái nỗi hiềm hận nào đối với người nào đó, đem kinh ra đọc, mà tại sao cái hận thù nó vẫn triền miên đeo đuổi, không giải quyết được. Chúng tôi trả lời là rất đơn giản thôi. Kinh cũng giống như các loại thuốc á. Không phải hãy nói bệnh thì cứ đem ra bất cứ thuốc nào đang có trong tủ ra uống là hết, không chết là cũng may á. Phải uống đúng thuốc mới hết. Kinh nó có hàng vạn bài, mình đang bị sân hận thù hằn thì phải đem những cái bài kinh Đức Phật dạy giải phóng tâm lý về sự chấp trước đối tượng thù hằn, và những cái phương pháp gieo trồng lòng từ bi, những phương pháp trì hoãn phản ứng cảm xúc, những phương pháp là thay đổi đối tượng trong quán tưởng và thay đổi cái không gian vật lý v.v. và hàng loạt những bài kinh khác nữa. Nó đang mà bị như thế cái đem bài kinh A Di Đà ra đọc, nó là mong Phật gia hộ cho con hết thù hận. Lúc đó nó cũng hết thiệt, nhưng mà sau đó nó vẫn còn yêu quy cái gốc nó không hết. Do đó phải trì đúng bài kinh thì tác dụng nó mới cao. Do vậy chúng tôi rất nhiều lần khuyên là ngoài việc thọ trì những bản kinh mang tính cách pháp môn, chúng ta cũng không nên bỏ mất cơ hội nghiên cứu và hành trì nhiều bản kinh khác thuộc các pháp môn khác. Câu hỏi của Đức Phật dành cho Suba đó là: ông nghĩ thế nào, có một vị Bà La Môn nào hay là một tôn sư nào, một người sáng tác và tụng trì thần chú nào trong lịch sử truyền thống Bà La Môn giáo đã từng chủ trương như sau, là sau khi chứng tri với thượng trí, tôi sẽ tuyên thuyết quả dị thục của năm hạt giống này hay không? Để ý ngài muốn hỏi là những vị đạo sư lỗi lạc nhất ở trong Bà La Môn đó, là sau khi chứng đắc được đạo quả theo quan điểm của họ đó, thì họ đã có tuyên bố như vậy hay không? Sư Bà trả lời là: thưa tôn giả, tôi chưa từng thấy là nó trở thành như là một cái chủ trương chung, cho nên câu trả lời không. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ cũng giống như là một người mù, nhưng mà vì có lòng cho nên á phát ngôn như thế này là: các anh em mù khác hãy ôm vào lưng nhau và nắm lấy tay tôi, các anh em sẽ thoát ra khỏi cái bế tắc, tôi sẽ dẫn đường cho các anh em đi. Những người hưởng ứng, do vì họ có một cái giới hạn là nhãn căn, nhãn quan của họ không được đầy đủ, không kiểm chứng được rằng là cái người mà xung phong đó đó là người có mắt hay là tối thiểu là bắt chột hay không, thì nghe theo cái thiện chí và là tuyên bố chắc nịch như vậy. niềm tin tôn giáo bắt đầu được phát khởi, cho nên họ đã bám theo cái sự hướng dẫn này. Và kết quả là một đoàn người mù ôm lưng nhau, người trước, người sau, người giữa, người cuối cùng, không người nào thấy người nào. Và kết quả là người đó và đám người mù đó phải lọt vào những cái hố bẫy có thể thương tổn đến mạng sống hay là thân thể của công chừng. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không có trực tiếp phê bình, mặc dù Ngài chủ trương phân tích những cái điểm chưa được đầy đủ ở trong năm pháp được gọi là quan niệm làm phước tạo ra bản chất của cái thiện theo quan niệm của Bà La Môn như vừa nêu. Ở đây chúng ta chỉ thấy có yếu tố cuối cùng đó là thí xả, đó là bố thí, rồi không chấp trước vào cái công lao bố thí của mình, có một ý nghĩa xã hội về đạo đức rất lớn. Ý niệm đó rất sâu. Thông thường chúng ta đã cúng rồi, đã bố thí rồi, chúng ta vẫn còn giữ cái tính chủ quyền ở trong tâm của mình. Lâu lâu cái mình nhắc hay là mình đòi. Nếu cái đối tượng mà nhận mình mà là không đúng cái yêu cầu mình là mình đòi, hoặc là mình nuối tiếc ở trong tâm thôi, phải mà lúc đó tôi không có cúng thì thế này thế kia, vân vân. Cái đó là chúng ta vẫn đang còn chấp trước vào cái tính sở hữu, và mình như là một cái chủ quyền về cái mà nó không còn là cái quyền sở hữu, ngay cả đang khi nó thuộc về mình, nó cũng không phải là sở hữu vật của mình. Nó là tâm lý học Phật giáo để chúng ta không bị quá vướng bận vào nó. Cho nên nó có những cái hạt giống nhìn từ bề mặt nó giống như là phước báo, nhưng mà trên thực tế đi càng sâu vào các chi tiết rồi đó thì chúng ta thấy là nó không dẫn ta đi tới đâu. Chân thật là tốt, nhưng mà khổ hạnh và phạm hạnh, mặc dầu nó phát xuất từ một cái động cơ tốt, nhưng mà đi thiếu phương pháp vậy là không có kết quả. Đọc tục kinh điển phải có nghệ thuật, đọc đúng bài kinh thì cái chứng bệnh tâm lý và những nỗi đau chúng ta mới có thể được gì giải trừ. Về Phật giáo nên nó có một cái dở là mình không có bài bản trong vấn đề học Phật. Giảng đường thì chúng ta không có tuyển chọn theo giới tính lứa tuổi, cho người mới bắt đầu vào, cho người đã đi vào lâu, cho người bắt đầu nghiên cứu theo Phật như là các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa giáo. Cho nên có nhiều Phật tử mới bắt đầu đi chùa mà bắt đầu vào các giảng đường nghe giảng các bài kinh đại thừa như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Đại Bổ Tích, hoặc là nghe những cái dân học Bát Nhã Phá Chấp rồi, hầu như là người đó sẽ mất cơ hội thực tập những cái công việc làm dù rất là nhỏ, mà tưởng rằng là mình đang đạt được ở mức độ cao. Cái đó là một cái tác hại. Phải đi những cái trình tự thì chúng ta mới thấy được cái giá trị tâm linh trong những cái tầng cấp mà mình chứng đắc hay là đạt được. Vì trên cơ sở đó chúng ta tháo dỡ những sự chấp trước có thể có. Do đó là các hành giả tâm linh chúng ta phải hết sức thận trọng. Bởi vì trong con đường tôn giáo đó, yếu tố mê tín cuồng tín nhiều hơn là chánh tín. Thì khi nào các hạt giống của chánh tín được gieo rắc, có nghệ thuật, chúng ta mới hy vọng rằng mình có được giá trị lợi lạc. Chứ bằng không đó, nó chẳng dẫn ta đi tới đâu. Đây là điều mà Đức Phật muốn nói đến cái kết quả tốt hay là cái hậu quả tiêu cực của những cái đó được mệnh danh là tôn giáo mà nó không hề có chất đạo, và nó ngược lại hoàn toàn với chất tâm linh, mà lại được đồng hóa là chân lý của tâm linh. Những thứ này đó nhiều lắm. Nếu chúng ta mạnh dạn quan niệm tôn giáo như là một siêu thị, trong đó nó có nhiều mặt hàng, thì có thể xác định rằng là trên 80% các mặt hàng tôn giáo đó là hàng dởm, hàng lậu. Nhưng khoảng 20% các giá trị đó nó mang lại chúng ta niềm tin chân tín và những cái giá trị hành trì như chúng ta mong đợi, hoặc là nó được bơm phồng giá trị làm cho người ta bị mờ mắt và không thấy được cái giá trị đích thực của nó. Vấn đề thứ ba Đức Phật thảo luận xoay quanh vấn đề được gọi là tuyên bố và thực tế. Hai cái này nó có thể là một nếu nó tỷ lệ thuận, hai cái này có thể là hai nếu nó không mang tính tương thích. Suba rất phẫn nộ với ví dụ của Đức Phật, vì ông ám chỉ, ông được hiểu rằng là ông bị ám chỉ là một trong những người mù, và các vị đạo sư Bà La Môn của ông á chính là những người mù, và đạo sư Lỗi Lạc Tuyết chính là cái người tiên ngôn để dẫn bước người, cái đoàn mù khác đi vào cái con đường hiểm trở. Cho nên ông đã không cầm được cái cảm xúc của mình mà lấy Đức Phật: này Sa Môn Gotama, ông sẽ bị quả báo ác độc đến với cuộc đời của ông. Sau khi đó xong những cái lời mà nặng nề như thế đó, Suba mới đưa ra một cái dẫn chứng là ở trong Bà La Môn giáo chúng tôi cũng có một cái ông Bà La Môn nổi tiếng lắm, tên là Bokharasati, đã phát biểu rằng là một số Bà La Môn và Sa Môn tự cho mình đã chứng được các pháp thượng nhân, tức là chứng quả giải thoát đấy, nhưng thật sự đó lời tuyên bố chỉ là một lời nói suông trống rỗng, không có hiện thực. Vì một cái lý do rất đơn giản rằng là đang khi họ là người phàm, làm sao họ được quả tri kiến sâu sắc ấy mà tuyên bố? Cái lưỡi dao lam của Suba được gắn vào trong cái câu nói này rất là tế nhị. Ý muốn nói rằng là Sa Môn Cù Đàm ông cũng là một cái người tuyên bố rỗng như thế thôi. Trong Bà La Môn tôi thiếu gì người như vậy, tôi không có cảm giác gì lạ lùng mà ngạc nhiên khi nghe những lời ông nói đâu. Đức Phật không bận tâm đến cái dụng ý chơi chữ của ông. Đức Phật đã muốn qua độ ông, cho nên ngài đã hướng qua một cái cách thức đặt vấn đề phản vấn: thưa anh bạn, làm sao Bà La Môn Bokharasati đã có thể biết được tâm tư của các Sa Môn Bà La Môn khác mà nói rằng là họ tuyên bố rỗng? Sư bà trả lời rằng là ông Bà La Môn đó ông còn không biết cái tâm tư của đứa tớ gái của ông làm việc phục dịch ông mỗi ngày, lấy đâu mà ông biết được các Sa Môn và Bà La Môn mà tuyên bố thế này thế kia. Thế đây là ông nói minh họa theo, nó theo Đức Phật mà thôi. Nếu chúng ta so sánh cái mô tiếp của lời đối thoại này, sự tranh biện này so với cái lời đối thoại giữa Trang Tử và một người bạn là Tuân Tử, xin lỗi, Trang Tử và một vị người nào khác đó, khi hai người đang dắt tay nhau đi thưởng ngoạn cái cảnh sơn thủy hữu tình, đứng ở trên bờ cầu đó, Trang Tử nhìn thấy các đàn cá đang vẫy đuôi bơi lội một cách tung tăng, và Trang Tử phát biểu rằng là cá đang vui đó bạn. Bạn của Trang Tử nói rằng là anh không phải là cá, làm sao anh biết được cá đang vui? Trang Tử phản biện lại rằng là anh không phải là tôi, làm sao anh biết được rằng tôi không biết được niềm vui của cá? Cả hai đều đứng từ cái góc độ của chủ nghĩa kinh nghiệm để khẳng định cái tính chân lý ở trong kinh nghiệm của mình, là phán đoán của mình, tuyên bố của mình là sự thật. Ở đây đó, Đức Phật chỉ đưa ra một cái lời phản vấn rất đơn giản thôi, là Bà La Môn Bokharasati đó không phải là các Sa Môn, là các Bà La Môn, cho nên ông không hẳn, không có gì để đoan chắc rằng ông biết được những người đó là thật hay là không thật. Do đó đánh đồng chủ cái kinh nghiệm với chân lý là một sai lầm. Vì ở đây chúng ta thấy rất rõ là có nhiều cái kinh nghiệm nó đóng khung và nó trở thành là một cái cặp kính màu. Vì kinh nghiệm nó diễn ra trong một tình huống đối với một con người thông qua một sự việc cụ thể nào đó diễn ra ở trong chính định thời gian nhất định. Rồi chúng ta lại áp dụng cái cơ chế của cái kinh nghiệm đó cho những sự kiện khác mà từ bề mặt hình thức của đó nó có vẻ là giống nhau, rồi chúng ta nói rằng nó là một. Cho nên chúng ta đã áp đặt cái quá khứ lên hiện tại, chúng ta áp đặt hiện tại lên tương lai, và kết quả là chúng ta luôn luôn sống ở trong những cái giá trị của quá khứ và đánh mất những cái đang có mặt như là hiện tại. Và đây là một sai lầm căn bản về phương diện phương pháp luận và nhận thức. Đưa ra quan niệm này đó thì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ quá đề cao cái chủ nghĩa kinh nghiệm nếu nó không được hỗ trợ bởi nhân quả và tự giác. Có những trường hợp ngẫu nhiên nhưng không nhất thiết là trở thành là cái quy luật phổ quát quá. Ráp nối các sự kiện đơn lẻ cá biệt và nâng nó lên thành chân lý thông qua một quy luật là một sai lầm. Cái đó thường được gọi là quy nạp nhân gian. Người Việt Nam phản biện lại cái đó bằng một câu rất hay là: nhà giàu có nơi, mía sâu có bắc, đừng có vừa đủ cả đám. Đối với những ai có tính cách là khi có thành kiến với một người, những người liên hệ với người đó đều có bị áp đặt cái cơ chế thành kiến tương tự. Do đó đó, chúng ta chỉ sử dụng kinh nghiệm như là một sự tham khảo chứ không phải là chân lý. Và chân nghiệm nó giống, bởi vì từ cái quá khứ qua hiện tại nó cũng có mối liên hệ. Giống chưa hẳn là phải. Đánh đồng cái giống với cái phải đó là chúng ta là biến hai cái khác nhau là một. Sau đó Đức Phật phân tích người mù từ lúc lọt lòng dĩ nhiên là không thấy biết được các loại màu sắc xanh vàng đỏ trắng, không thấy được mặt đất. xưa và hiện tại đó không hẳn là tương đồng với những giá trị đã được người ta tuyên truyền và phổ biến.
Thôi bây giờ
chúng ta gặp một người trong mộng á, mình có cảm giác là thân thiện và thích thú hơn là gặp người thiệt đó. Gặp người thiệt nó không có hấp dẫn. Do vậy mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói đấy, đi tìm Đức Phật qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, chẳng những mà không thấy được ngài, mình đang còn đi trong con đường lọc vòng, kết quả là mất thời gian mà chẳng đạt được cái gì. Do đó đó là giữa tuyên bố và nội dung đó có sự khác biệt, như là giữa hình thức và nội dung. Cần phải có một cái nhãn quan tuệ giác độc lập thì chúng ta mới giải quyết được những vấn nạn. Vấn đề thứ tư, Đức Phật đưa qua một cái nội dung mới là phân tích về năm trở ngại của tâm. Thông qua đó là ngài nêu ra cái nghệ thuật để giải phóng lòng sân hận. Theo ngài có năm trói buộc là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi hoặc. Tham dục bao gồm những lòng tham ích kỷ, hướng đến cái chủ nghĩa hưởng thụ các giác quan, là có thể làm cho mình bị say đắm, sa ngã, rơi vào các cạm bẫy. Sân hận là những cái phản ứng thể hiện sự không hài lòng, bực dọc, tức tối trước những cảnh thuận hay là nghịch. Còn hôn trầm á, là tâm thần của mình nó không được sáng suốt, minh mẫn, lừ đừ, lần đần, khó chịu, làm cho mình trở nên thụ động, không tấn, không thối, không quyết định, không có chủ trương, không có đường lối, không có khuynh hướng. Chào hối là một sự dao động của tâm, tức là lăng xăng từ lời nói, lăng xăng đến hành động, lăng xăng đến các cái biểu đạt của ngôn ngữ tay chân. Và nghi hoặc đó là trạng thái mê mờ, không thấy đâu rõ, đâu đúng, đâu sai, đâu thiện, đâu ác, đâu nên và không nên. Theo Đức Phật thì ai bị năm trói buộc là khống chế đó sẽ không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng. Đây là cái thước đo Phật học rất chuẩn xác để xác định được cái giá trị tâm linh ở người tu, được xem như là cái trọng tâm của phần đạo. Cái con đường thiện theo Đức Phật đó, nó là cái sự giải phóng năm loại tập khí này. Là một người đại diện cho đạo, tuyên bố rằng mình đang sống với đạo, trở thành một phần của đạo hay là toàn thể của đạo, mà vẫn có lòng tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi hoặc, thì người đó cũng chỉ là người đời, nếu có chăng là đạo qua hình thức mà thôi. Đức Phật khẳng định rằng là ai bị đam mê đắm trước năm dục như vừa nêu á, thì sẽ cảm thấy rất là hân hoan trong sự hưởng thụ nó, và do đó không nhìn thấy được sự nguy hiểm, cho nên không soi thấu và cũng không hề có nhu cầu để thoát ly. Có nhiều người nói thà chịu khổ giống chịu lỗ, thì biết rằng dấn vào, dúi đầu vào là mỏi mệt lắm, có trăm lần đau chỉ một lần vui thôi, người ta vẫn tinh vị xung phong. Cái hấp lực của đời nó lại chỗ đó. Rồi nhiều người nghĩ rằng là nếu mà mình không có trải nghiệm qua những cái đau như vậy thì không phải là con người. Là như thế là con người phải bị đau. Con người phải hạnh phúc chứ sao đau được. Sư ba trở lại vấn đề mà ông đã nêu ra theo truyền thống Bà La Môn đó, có năm pháp để tạo phước và đạt được sự lợi ích thiện đạo. Và ông khẳng định rằng là trong năm điều vừa nêu đó, chỉ có thí xã là có quả báo lớn nhất thôi. Đức Phật không hài lòng vì cái cách nhận xét một cách thiếu cái bối cảnh của nó. Thí cái gì, xả cái gì thì mới được lợi ích lớn, chứ không phải là hễ có hiến cúng là có lợi ích đâu. Ngài đưa ra một cái sự kiện minh họa điển hình. Chẳng hạn ở trong một cái lễ đại tế đàn lớn được các vị Bà La Môn lập nên, thì đó có hai vị Bà La Môn. Một người nghĩ rằng là ta sẽ hưởng được tất cả các cái lễ tế đàn này, và một vị khác suy nghĩ rằng là mong ta có được chỗ ngồi, nước, thức ăn, thực phẩm một cách ngon lành nhất để hưởng thụ. Và thậm chí cũng có người trong số đó sẽ phân bì như thế này, với một thái độ phẫn nộ rằng là tại sao tôi là không được gì cả. Cho nên đó, trong cái lễ mà thí xả như thế đâu có giá trị gì đâu, toàn là những cái cơ hội nước đục thả câu, mong có được cái phần nào đó để đắp lại cái sự thiếu thốn của chén của bên áo là hết rồi. Mà tới đàn như thế thì cả cái người chủ trương lẫn cái người hưởng ứng đó sẽ không có lợi lạc lớn. Cũng cần mở thêm một dấu hoặc đơn là cái lễ tế đàn và cái trai đàn chẩn tế bình đẳng giác quan của Phật giáo nó khác hoàn toàn. Thủy lục trai đàn chẩn tế bình đẳng giác quan nói đủ là phải như vậy, có nghĩa là một cái khóa lễ cúng cho các hương hồn mà chết ở trên mặt đất hoặc là chết ở dưới mặt nước. Thủy lục, thủy là nước, lục là đất. Và giữa đó là khoảng không, không thủy lục, sau này nó thêm chữ không nữa. Và cúng một cách bình đẳng để giúp cho những người đó vượt qua được cái cơn đối khát bằng cái cảm xúc, bằng ảo giác của họ. Chẳng thế, rồi cái quan trọng hơn là giúp cho họ tháo được cái quan trái ở trong hận thù, trong tiếc nuối, mà cái chết đó làm cho họ bị lẳng quẳng, thay vì phải tái sanh thì lại có mặt ở cái nơi mà cái chết được diễn ra. Ở trong đại lễ chay đàn chẩn tế của nhà Phật, nó không hề có một con vật nào bị giết chết để hiến tế, chỉ toàn là những cái ý nghĩa tích cực năng động để giúp cho người ta tháo gỡ hận thù. Cho nên giá trị xã hội đó lớn lắm. Cúng cho người chết là một cơ hội để cho người sống và thân bằng của những người quá cố đã ngồi lại với nhau để giải quyết cái hận thù, dẫn đến cái tình trạng hòa bình. Cho nên giá trị của nó là tự tha lưỡng lợi, âm dương lợi lạc. Còn lại tế đàn của Bà La Môn giáo đó là một cái lò sát sinh dài trăm con, với có số lượng nêu ra là 500 tự nhiên số diều. Chúng ta cũng đủ thấy ớn da gà vì máu đã đổ, thịt đã rê, mà sống đã kết thúc thì làm sao có phước được. Dầu cho có thí có xả cúng xong rồi mình không bận tâm về cái này thì nó cũng không có phước báo đâu. Nhiều ông vua đâu, ông một năm về tổ chức đến vài chục cái đại tế đàn, ông làm xong ông cũng đâu có kể công với ai đâu, mà cũng đâu có được cái phước báo gì. Ngược lại đó, tuổi thọ bị giảm, yếu thọ vì đã làm sai. Sư bà nghe rất là ngạc nhiên trước cái phân tích cụ thể của Đức Phật. Đức Phật nói tiếp rằng là người tại gia xuất gia khi đạt được năm pháp làm phước đó, thì ai là người sẽ đạt nhiều hơn. Thế là ngài hỏi được cái cùng câu hỏi mà khi Sư bà đến với Đức Phật đã đặt ra cho ngài. Sư bà nói là người xuất gia sẽ đạt được giá trị nhiều hơn. Chúng ta thấy là đổi 360 độ chứ không phải là 180 nữa. Quay đầu và thay đổi quan điểm lập trường rất là nhanh chóng. Mới đầu cái cuộc đối thoại thì ông nói rằng là người tại gia đó sẽ đạt được cái giá trị tu tập nhiều hơn người xuất gia vì làm nhiều việc lành cho nên phước gia tăng. Bây giờ mới thấy rằng là cái chuyện tu không có đơn giản, và tu để có kết quả lại càng khó hơn. Cho nên phải là những người tu chân chính và có được sự hướng dẫn tâm linh một cách có nghệ thuật của một người đi trước thì kết quả mới đảm bảo được. Ông mới phát biểu thêm là các dịch vụ lớn của những người tại gia đó là không thường xuyên, trong khi đó các dịch vụ nhỏ của các tân sĩ thì thường xuyên không gián đoạn. Rất là hay trong phần nhận xét này. Những người lớn ở ngoài xã hội làm những việc lớn, làm hết nhiệm kỳ là thôi, trong nhiệm kỳ mấy năm người ta làm hết mình để lấy tiếng mà. Và đó cũng là những cái động cơ rất là năng động và tích cực. Ông trưởng ban tôn giáo kỳ này được cử làm trưởng ban điều phối quốc gia. Ông phát biểu với Phật giáo rằng là tôi không phải là Phật tử, bây giờ tôi làm công tác quản lý tôn giáo này mấy mươi năm, nhưng mà tôi là cảm động trước cái chủ trương của Liên Hợp Quốc trong việc thừa nhận các giá trị tâm linh của Đức Phật, cho nên tôi cố gắng làm công quả trước khi về hưu, vì chừng vài tháng nữa ông về hưu. Vì đó ông nói là tôi cảm thấy hạnh phúc lớn nhất là trong những năm tháng về hưu nhớ lại cái phần đóng góp của mình cho Đại Lễ Phật Đản, có lẽ tôi hạnh phúc lớn lắm. Nếu mà tất cả những người đang là quan chức của chính phủ đó mà có được cái quan niệm tương tự như vậy có lẽ là tốt lắm. Không phải chỉ những lúc mà gần về hưu mình mới làm, mà trong lúc mình bắt đầu mình tại vị đó, có cái vai trò lớn đó, có uy tín lớn, ảnh hưởng lớn đó mình làm, thì những người khác cộng sự sẽ hưởng theo, thì nó hay biết chừng nào. Ở các tỉnh đó, nó thường có một cái hội, đó là hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, mà phần lớn đó, ban chấp hành hội đó đều là những người mà khi còn tại vị là cầm cân nảy mực của một tỉnh, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, giám đốc bệnh viện, giám đốc đài truyền hình hay là phó giám đốc v.v. Trong lúc mà họ đang còn tại vị á, mà dù có tấm lòng họ không làm được vì cái cơ chế và chính sách đó không cho phép làm. Nhưng hỏi họ nói thẳng như thế, lòng thì muốn mà làm á thì khó. Cho nên khi về rồi đó thì bắt đầu họ muốn bù lại những cái năm tháng đó thì tổ chức những cái hoạt động từ thiện để gần với dân hơn, làm việc tích cực hơn, là một cách là công quả, cũng giống như các nhà sư làm công quả vậy thôi, không có lương mỏng gì, phải đi vận động đầu này chỗ kia chỗ nọ để mà có những cái hoạt động chia sẻ bớt nỗi khổ niềm đau của những mảnh đời bất hạnh và cơ nhỡ nói chung. Cho nên các dịch vụ lớn của những người tại gia nó thường có giai đoạn đó, có phong trào. Còn cái mà mình xem tưởng chừng như nhỏ, người tu đó, quanh năm suốt tháng làm hoài, đều thôi. Do đó kết quả là thành quả Phật sự sẽ rất là cao. Từ bài học này đó chúng ta có thể thấy rằng là cái con đường tu đó cũng không có gì phải quá gấp gáp, hay là biến cái hành trình tu giống như là một chiếc xe chạy hết tốc lực của đó, chạy đến độ lột dên, không cho nó nghỉ ngơi, săn nhớt vậy trơn. Thì tuổi thọ nó phải giảm so với những cái chiếc xe còn lại đến 2 lần hoặc là 3 lần. Sau khi nghe nói như thế, Đức Phật thấy rằng là cái tâm của Sư Ba đã bắt đầu chuyển hướng tích cực rồi. Hạt giống này là hạt giống rất đặc biệt. Ngài nói rằng là năm pháp của Bà La Môn giáo trên thực tế đó nó chỉ là tư cụ của tâm thôi, tức là những cái công cụ để hỗ trợ cho tâm, chứ không phải là tất cả đâu. Nó không phải là tất cả của con đường thánh đạo. Để cho tâm tu tập không bị sân hận khống chế thôi. Người có lòng chân thật, người thực hành khổ hạnh, tức là có thêm cái chữ nhẫn, rồi cái đời sống phạm hạnh hỗ trợ trên cái nhẫn, cũng như là cái yếu tố tâm lý thực tập làm sao cho mình đạt được cái tiến trình đọc tụng và thí xả đó, làm cho mình có thêm được một cái sự chịu đựng. Đúng hơn là đạt được cái kết quả của sự chứng đắc. Do đó chúng ta đừng quá cường điệu những cái yếu tố hỗ trợ trong pháp môn tu là toàn thể của sự tu, nó chỉ là một phần, mà đánh giá là một cái toàn thể thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng đó, tưởng chừng là cái sự tiến bộ nho nhỏ như là một cái phần mới thoát luôn khỏi phần đề, lại tưởng là tất cả toàn thể của đạo. Cái sai lầm nó nằm ở chỗ đó. Đức Phật nói tiếp rằng là tất cả mọi hành giả, dầu là đạo hay là đề, cũng nên thực tập. Ta sẽ quyết tâm nói như lời chân thật. Nhờ cái lời chân thật đó đó, mình có được cái nghĩa tín thọ, tức là tạo được cái uy tín ở trong lời nói của mình. Tất cả những gì mình phát ngôn, người ta có niềm tin. Nhờ có niềm tin như vậy đó, mình không có sân hận với người khác, quý mến họ, họ quý mến mình, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là mình tiếp nhận được lời Phật pháp rất là sâu, có niềm tin vững chãi và khởi lên cái tâm hân hoan với việc thực tập đó. Đây là cái tiến trình diễn tiến của nhận thức và tâm lý ở trong sự thực tập. Ở cái khu vực Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh đó, nó có một cái điển tích, có một vị vua chúng tôi quên tên. Ông này thì mê sắc đẹp, thì chọn được một vị cung nữ đẹp đó, mà muốn nâng cô này lên thành phi. Thì ông đã đưa nàng đến cái khu vực Vạn Lý Trường Thành. Cô này đã có một cái gương mặt là buồn, không có mùa xuân, mà lại tạo ra một cái nét đẹp quyến rũ ở ông. Cho nên đó là những người quan cận thần đó mới bày mưu lập kế, hiến cái kế tạo niềm vui cho cô này. Ông ta bắt đầu cho nổi lửa ở trên những cái trục thành đó, để ra dấu hiệu rằng là giặc đến. Thì cái thành đó cũng là một cái biên giới mà, để giúp cho những người lính canh gác nhìn thấy từ xa giặc ngoài xâm từ các lăng mang đến, và cái phần mà viện chi về binh lính á, từ Bắc Kinh á, sẽ đến trong vòng một vài tiếng. Hơn một tiếng sau đó thì các quan tướng quan trọng đã có mặt, là và lính thiện chiến nhất là có mặt. Thì nhà vua cười khinh khích và cô nàng này cũng cười khinh khích, vì biết rằng là vua là làm dẫn chơi để làm hài lòng cô nàng này. Thì cô ta cười quá trời quá đất, ông vua ông mừng theo mà ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Các ông tướng giận dữ lắm mà không dám nói, vì nói sợ bị tội chém đầu do khinh quân. Trở về, ba ngày sau ông cũng lãng quãng ở khu vực đó và cũng chơi trò chơi tương tự như vậy, không ai đến hết. Thì vừa mới chấm dứt trò chơi đó là giặc nó đến thiệt, ông đốt quả lên gấp 3-4 lần, không ai đến hết, và cuối cùng chết tại chỗ. Đó là lịch sử của Trung Quốc. Cho nên khi mà mình phát ngôn chân thật đó, cái uy tín nó có, và niềm tin của quần chúng đối với mình nó mạnh, mình làm việc Phật sự rất là dễ. Những người như vậy thì phải nói rằng là có một cái hạt giống chân thật đó, phải nhiều đề lắm. Lần này khi ra Hà Nội đó, thì chúng tôi có gặp một Phật tử rất thuần thành, mà chỉ có gợi ý nhỏ thôi, là trong vòng một vài ngày đến á, thì cái lực lượng tình nguyện viên của Sài Gòn sẽ ra để phục vụ cho đại lễ đông. Thôi thì khách sạn ở chịu không nổi, ở trong chùa thì phương tiện cũng thiếu thốn, làm việc á, thì về giấc nó bất chực. Thì trong vòng chỉ có 24 giờ thôi, cô đã có được 3 cái căn hộ ta phát tâm cho mượn miễn phí. Mỗi căn hộ là 5 tầng, mỗi tầng đến 2 phòng, có đầy đủ các phương tiện và tiện nghi. Mà người ta phải giành giật với nhau để ta đăng ký. Mấy thầy mình đi nói chưa chắc hiệu quả, mà cô này có nói 1 tiếng ta nghe rầm rắp, ta đăng ký, ta giành với nhau. Và chúng tôi đã được mời đến để đi tham quan, để chọn. Vì cần phải chọn nữa, phát tâm tốt như thế thì phòng nào cũng sử dụng được. Cho nên cái uy tín đó, nó phải được gieo trồng nhiều, từ những cái việc nhỏ nhỏ đó nó được nâng lên, và người có uy tín sẽ làm cho người khác được hân hoan và bản thân mình cũng được hạnh phúc. Cuối cùng thì Đức Phật đã phân tích về bản chất của con đường phạm trú như lần trước trong bài kinh 97 chúng tôi đã phân tích. rằng là Brahma Vihara đó Đức Phật đã chê chữ, bởi vì biết rằng là những vị Bà La Môn đó, điều mà họ quan tâm và muốn là làm thế nào để tái sanh về thế giới Phạm Thiên, sống bên cạnh hưởng nhân Phạm Thiên, giống như Thiên Chúa giáo, Tinh Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo hưởng nhân Đức Chúa. Sư ba hỏi là xin ngài hãy trình bày cho chúng tôi biết cái con đường làm thế nào để sống chung với các Phạm Thiên. Thì Đức Phật trả lời là người ở trong làng khi được hỏi về làng mình, mà không hề biết gì hết, chẳng hạn là bị phân vân hay là ngập ngừng đó, thì là cái điều mà không thể làm cho chúng ta có niềm tin. Mình là một cư dân trong đó mà hỏi đến những điều như thế mà không biết chi cả. Hoặc mình ở trong một ngôi nhà mà ta hỏi cái nhà của ông, nhà của bà sơn tường màu gì, nó tôi quên rồi không nhớ, thì ta biết rằng là mình có thể là nói dốc nói láo thôi, không có chứng cứ để cho ta làm tin. Thì cũng tương tự như vậy, ý Đức Phật của nó rằng là rất nhiều người nói rằng là tôi muốn sống với Phạm Thiên, Phạm Thiên thế này thế kia, mà hỏi Phạm Thiên như thế nào, rồi làm sao mô tả thực, thì không ai hình dung và kể ra được. Và nếu có kể nó không phong ăn nhập đâu vào đâu cả. Cho nên Đức Phật nói theo tôi đó, con đường để sống chung với Phạm Thiên đó, không gì khác hơn là phát triển bốn đức tính: từ, bi, hỷ, xả. Từ là ban vui, bi là nhổ lên khổ. Và hai yếu tố này phối hợp lại mới là cái con đường dấn thân và cứu độ. Hỷ là niềm vui ở trong những nỗ lực chân chính tạo ra niềm vui cho xã hội và cộng đồng. Xả bỏ để không cho cái yếu tố tâm lý cái tôi nó khống chế trong các hoạt động dấn thân và phục vụ. Cái con người như vậy đó, đi tới đâu đó thiết lập và cống hiến an vui cho người khác, chứ không phải là phải thành tín rồi sanh ra trong gia đình Phạm Bà La Môn bảy đời thuần chủng mẫu hệ và phụ hệ, hay là phải tế các thần linh bằng các lễ tế đàn sát sanh vô số. Đây là một cái quan niệm rất là mới, một sự cách tân tôn giáo chưa từng có ở trong lịch sử tôn giáo và tâm linh của Ấn Độ. Nghe Đức Phật phân tích là Subha đã bắt đầu mở mắt tự giác và không đánh mất cơ hội để trở thành đệ tử của ngài. Sau khi trở thành đệ tử, Subha trở về nhà. Trên đường đi đó thì ông gặp Bà La Môn nổi tiếng Chanusoni đi trên cái cổ xe ngựa trắng rất là sang trọng và quý phái, rời khỏi Savatthi để đến một khu vực nghỉ trưa. Hai người mới tâm sự và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe đó thì Chanusoni mới nói với Bà La Môn Subha đó lễ thay cho vua Pesanadi, tức là Bà Tư Nặc, nước Kosala, tức là Kiều Tắc La, có được một bậc vĩ nhân là Đức Phật Thích Ca ở trong nước của mình. Đây là một lời ca ngợi rất hay và tích cực. Có một vị Phật đó đã giải quyết biết bao nhiêu là cái phán nạn của xã hội, phải không? Mà nếu như chúng ta nhân lớn các Đức Phật như thế ở trong nhiều chiều kích lịch sử và bối cảnh văn hóa khác nhau, thì giá trị lợi lạc sẽ lớn gấp nhiều lần. Cũng tương tự như vậy, một người tu chân chính, một Phật tử chân chính có thể làm rất nhiều cái công tác đặc biệt cho cuộc đời. Sáng hôm nay thì tại văn phòng của Ban Tổ chức Quốc tế đó, nó có một cái sinh hoạt giao lưu giữa của Ban Tổ chức Quốc tế và nhóm các doanh nghiệp, và sau đó là cái tiệc chay. Thì trong tiệc chay đó thì anh Lê Phúc Vũ, tức là tổng giám đốc của Tôn Hoa Sen đó, phát biểu cúng dường 500 triệu. Và sau đó đó anh mới chia sẻ những cái kinh nghiệm đến với đạo của anh. Dĩ nhiên cử tọa ngồi bên dưới đó là những người mà phần lớn là không có đạo, họ là những người đời và họ là những người theo đảng nữa. anh chia sẻ những cái giá trị tâm linh mà anh thấy theo anh rất là quý báu. Rồi anh cũng kể lại những cái kinh nghiệm mà anh tiếp xúc được với cái thế giới âm á, qua một cái sự kiện là cái cửa hàng của em ruột của anh nó có một cái vấn đề gì đó, mà cái người đi từ cái cửa hàng đó trên đường về nhà bị xe đụng chết. Và lúc đó anh nghe ở trong dân dẫn lỗ tai bên anh á, là có một cái tiếng phát ngôn lên thế này là: không phải chết một người đâu, năm sau cũng tháng này chết thêm người nữa. Đúng năm sau có người chết, và cái người thứ tư không ai khác hơn là người em ruột của anh. Thì anh mới nói rằng là trong cái thế giới cõi âm nó có nhiều cái hận thù quan trái, cho nên là không được cái chất liệu từ bi của nhà Phật tưới rửa vào đó, thì thay vì cái bất hạnh của mình nó phải được kết thúc và chôn ở tại đó, thì nó là kéo theo cái sự bất hạnh của những người khác vô cớ, do mê tín và dị đoan, thì nghĩ rằng là phải tìm một người khác đền mạng vào thì mình mới đi được, hoặc là phải tìm mấy người mới mình mới đi đào thai. Trong khi đó muốn đi đào thai chỉ cần cái rũ bỏ là hết rồi. Thì sau cái phần mà ăn cơm chay, chúng tôi mới nói với anh và anh Nhã là nhà ngoại cảm, là cái người là đứng là tổ chức vận động các nhà doanh nghiệp, và trong đó có những cái đảng viên đến đó, để hiểu thêm về văn hóa Phật giáo. Và có người đã phát tâm, chúng tôi cho rằng đó là những cái ảnh hưởng và kỳ hưởng tâm lý rất tích cực. Ai vu khống gì, ai nói gì thì nói, chúng ta biết rằng cái sự chuyển hóa nó phải là một cái tiến trình tiệm tiến thôi. Và những con người như thế là đóng góp như là một bàn tay vận chuyển qua xe Pháp luôn. Anh Nhã hoạt động ở trong đoàn và đi tới đâu anh cũng giảng kinh. Hai vợ chồng anh đều như thế, chia sẻ Phật pháp không. Và anh Vũ cũng luôn luôn chia sẻ những điều tương tự như vậy cho các công nhân của anh có mặt khắp nước. Cho nên là những người Phật tử năng động và tích cực đó, chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc mà tưởng chừng đó, nó là những việc rất là nhỏ, nhưng mà lại có giá trị cao. Một lời nói mất mát cái gì đâu. Mà giả sử người ta không nghe, ta phải bình cũng không sao. Anh nhất là người ta có cơ hội để nghe, sau này nghiền ngẫm mà thấy đúng người ta theo, nó cũng có giá trị. Có nhiều người cứ an phận thủ thường, sợ làm việc lớn bị phê bình lớn, làm việc nhỏ có lỗi nhỏ, cho nên không làm gì hết là tốt. Nhưng mà ngồi yên là thượng sức, thượng sách. Những người như vậy thì đánh mất cơ hội làm việc lành. Nói tóm lại, bài kinh đã phân tích cho chúng ta một cách rất là cụ thể cái sự giống và khác giữa đạo và đề. Và qua những cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật với Bà La Môn Suba, hoặc là Bà La Môn Suba với gia chủ của ông, hay là Suba với Bà La Môn nổi tiếng là Chanusoni, chúng ta thấy rằng là các giá trị Phật pháp đã được ảnh hưởng ở trên những con người như thế này. Khi đã có ảnh hưởng rồi đó thì cái chất lây lan nó sẽ làm cho những người đó được lệ lạc. Cho nên là chúng ta không nên tiết kiệm, nhất là tiết kiệm việc làm phước. Vì tiết kiệm như thế là mất cái giá trị. Còn đối với những cái điều tiêu cực và xấu đó, phải dứt khoát, dù là cái sự nhỏ nhất đó, cũng không nên bị vướng vào. Có như vậy thì chúng ta mới trở thành là một người hoàn thiện.